Kính chào các bạn, hôm nay là ngày 20 tây tháng 9 năm 2025. Bài thơ ngõ tuần này có tựa đề là Trí tuệ. Trí tuệ quán thông pháp chuyển vòng, mênh mông trời Phật pháp phân tầng. Tâm bình tự đạt, tự khai thông, chuyển hóa không ngừng pháp pháp thông. Lương Sĩ Hằng, ở trí tuệ này mình đọc cũng 4 lần rồi. Trí tuệ là sao?
Tôi chưa đóng góp anh bảo thì trí tuệ là sao thì thường thường trí là cái phần thông minh sáng suốt ở đời ai cũng có, thì tùy theo cái tiền kiếp của mỗi người á thì cái trí hiểu nhanh hay hiểu chậm. Còn tuệ á là phải tu phải hành mới có, thì cái trí tuệ này nằm ở khối óc, thì do cái phần sáng suốt và quân bình của ngũ tạng đó, lúc đó thì mới mở cái huệ tâm á. Mà nếu mà ngũ tạng nó mất quân bình thì cái trí tuệ nó cũng giảm luôn. Thì cái ngũ tạng mà quân bình mà tương đồng với khối óc đó, thì cái trí tuệ nó dồi dào, mà người tu đạo gọi là hào quang. Còn mà người có trí tuệ thì nhìn xuống ba cõi bên trong và ba cõi bên ngoài, thiên địa nhân. Mà như vậy thì cái người có trí tuệ là nói đến trình độ Phật thôi, dung sinh hết.
Cảm ơn chị. Thường thường là mấy thư ngõ là nói cái trình độ của ông Phật thôi. Mình ở đây mình ráng hiểu qua những cái gì mà ông đã giảng dạy chứ mình không có thể đoán được. Thành ra những gì mình đã học và thầy đã giảng cho mình nghe thì mình ráng nhớ, mình lặp lại, mình ôn lại để cho mình nhớ vậy thôi. Nên mình không chưa có cái trình độ đó. Thì trí tuệ người đời người ta cũng xài nhưng mà cái trí tuệ trong đạo nó khác. Ở trong đạo nó mở từng giai đoạn một, khi mà nó phát triển về tâm linh rồi đó, nó mở từng giai đoạn một. Nó có ba nấc về sự sáng suốt khác nhau. Thứ nhất là nó khai mở trực giác. Trực giác là khai mở cái điểm giữa trung tâm chân mày, thì cái đó là điểm thứ nhất. Cái đó là mở được, cái đó là cũng ổn lắm rồi, để mình không còn lo âu bất cứ chuyện gì nó đến đó. Mình nhìn là mình cũng thấy được cái phải giải quyết như thế nào, thành ra không có cần lo nữa. Rồi nó mới đi lên tới giữa trán. Giữa trán cái đó là mở trí tuệ, con người nó bắt đầu nó sáng suốt rồi, thấy xa được nhiều chuyện. Rồi đi lên cao nữa mới là huệ giác, là đỉnh đầu. Cái đó là khác nữa. Rồi bây giờ mình coi coi thầy nói làm sao. Rồi hỏi trí tuệ là sao? Là trí là hành sáng chân tâm gọi là trí, tuệ là nới rộng tâm thức thì mới có cơ hội giác tâm mà hành sự. Thế là trí á, là mình hành á, nó phát triển cái phần hồn ở trên đỉnh đầu mình nó sáng. Nó sáng cái chân tâm á, như đỉnh đầu á. Thế nên gọi là trí. Có sự sáng suốt rồi đó. Tuệ là nới rộng tâm thức thì mới có cơ hội giác tâm mà hành sự. thì đó cái tâm thức mình nó được nới rộng, cái tầm hiểu biết nó càng ngày nó càng nới rộng, thì lúc đó đó mình mới có cơ hội giác tâm, là thấy được cái sự sai lầm của mình đó, trong tâm của mình đó. Mà hành sự là để mình hành tu hành tiến rồi đó, mình đi làm bất cứ công chuyện gì không, thì con người ta bây giờ từ đây mà mình muốn tìm đường trở về nguồn cội đó, thì mình phải khai thông trí tuệ, mình có được cái sự sáng suốt mình mới biết đường đi. Còn mà mình còn tối tâm mà mình muốn đi về cõi trời ấy, là cái chuyện đó chuyện mờ ảo, chuyện ảo tưởng thôi. Mình nói mình đạt được cái này đạt được cái kia mà mình tâm tối làm sao mình biết đường về, mình tâm tối làm sao mình ở được cái giới sáng sủa được, cái chuyện nó không có. Tâm tối thì phải nhìn nhận cái sự tâm tối của mình để sửa, cái đó mới là đúng, cái đó mới kêu là giác tâm. Giác tâm là cái tâm mình thấy được những cái sự sai lầm của chính mình. Mà hành xử thì lúc đó mình không có làm sai nữa thì mình mới tiến được. Thành ra người tu cần có cái trí tuệ, mà cái trí tuệ không phải đơn giản mà có được. Phải hành là trói chết như ông Phật, thì mong ra kiếp nào mình khai mở được, khai thông được cái trí tuệ. Kệ, nằm trong khối óc con người tiến, tự biết tự minh chẳng có phiền, hay dở tự bàn trong nhịn nhục, chiều sâu tâm đạo tự mình xuyên. Nó nằm trong cái khối óc của mình, cái trí tuệ con người mình tiến lên nên mới có. Tự biết tự minh chẳng có phiền, mình tự mình biết tự mình hiểu thì không có gì phiền phức nữa hết. Khi mà có được trí tuệ thì không có gì phiền, cái gì cũng hiểu cũng minh rồi, đâu có gì phiền. Hay dở tự bàn trong nhịn nhục, chuyện hay chuyện dở tự mình ở trong tâm thức của mình, nhờ cái sự nhịn nhục đó mình phân giải, mình bàn luận được. Chiều sâu tâm đạo tự mình xuyên, thì lúc đó nhờ cái sự sáng suốt đó mình mới hiểu sâu cái tâm đạo. Trí là hành cho nó sáng cái chân tâm gọi là trí, còn tuệ là mở rộng cái tâm thức của mình để có cơ hội giác tâm mà hành sự. Hỏi trí tuệ là gì? Đáp: thưa, trí tuệ là thức giác xuyên qua. Kệ: thức giác xuyên qua trí tuệ bàn, thông qua trật tự tự tâm an. Quân bình chân thức xuyên đường đạo, chuyển hóa thâm sâu tự thức bàn. Thì khi mà mình có trí tuệ là mình có cái sự sáng suốt vô cùng, cho nên mình mới thức giác xuyên qua các giới, xuyên qua các trở ngại. Không có gì mình có được cái sự sáng suốt là mình vượt qua được hết. Thức giác xuyên qua trí tuệ bàn, thông qua trật tự tự tâm an. Lúc đó mình hiểu được cái trật tự thì mình không có dám làm bậy nữa. Hiểu được trật tự của càn khôn vũ trụ, hiểu được luật trời thì không có dám làm bậy nữa, không có dám nói bậy nữa, không có dám nói ẩu, không có dám mà phát ngôn bừa bãi, nói những chuyện không có. Quân bình chân thức xuyên đường đạo, thì lúc đó cái chân thức của mình là phần hồn của mình nó quân bình rồi, nó xuyên qua cái đường đạo, nó biết đường nào phải đi từ giới này tới giới nọ. Chuyển hóa thâm sâu tự thức bàn, nó mới chuyển hóa thâm sâu ở bên trong, bàn bạc bên trong với vạn linh. Hỏi trí tuệ là gì? Đáp: trí tuệ là cảm giác rõ rệt. Kệ: phân minh trí tuệ tự tiến thân, cảm giác điều lành thành thức giác, trí tâm sáng suốt tự mình minh, chuyển hóa thâm sâu rõ sự tình. Đó, thành ra khi mà mình có được cái trí tuệ là mình cảm giác rất là rõ rệt, nghĩa là mình hiểu thấu và cảm mà hiểu biết rõ rệt mới kêu là có trí tuệ. bộ óc có trí tuệ hay không? Đáp: thưa, bộ óc có trí tuệ phân minh đời và đạo. Kệ: trí tuệ phân minh triết lý đời, ai thông đời đạo rõ tâm thân. Quy đầu Phật duyên hành triển, quý pháp thực hành thức giao tầng. Thì mình có khối óc á, mình khai 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 thông nó ra để cho có trí tuệ là có được sự sáng suốt lên tới đỉnh đầu rồi đó, thì lúc đó mới phân minh được đời đạo, biết đời là gì, đạo là gì, không có lẫn lộn như bây giờ. Bây giờ nhiều khi mình còn lẫn lộn, mình không biết trược thanh là cái gì, mình làm chuyện cần thiết mà mình không hiểu luôn, cho nên là không có phân minh, không có hiểu. Hỏi: trí tuệ nằm ở đâu? Đáp: thưa, trí tuệ xuất phát từ trung tim giữa trán, sự cảm giác lớn rộng và thanh nhẹ. Lúc đó mình nhìn cái gì cũng thấy cảm giác rất là lớn rộng và thanh nhẹ. Kệ: nhắm mắt cảm mê tự xuất ra, chiều sâu tâm đạo tự phân hòa. Trong không mà có đường sâu rộng, nhắm mắt nhìn trời thấu triệt a. Nhắm mắt đó nhưng mà mình nhìn qua cái trí tuệ của mình ấy, xuất ra chỗ đó là nó thấy hết, xuyên qua hết. Trong những bài kệ của thầy á, thầy thường dùng khai thông trí tuệ hoặc là trí tuệ văn minh, hai cái chữ đó, hai cái khúc nhóm từ đó là xài nhiều. Muốn khai minh trí tuệ thì phải làm sao? Đáp: thưa, muốn khai minh trí tuệ thì phải thực hành pháp môn và niệm Phật sẽ đạt tới thanh tịnh. Chỉ có thanh tịnh mới mở được trí tuệ siêu thức. Không nói mà hiểu, không làm mà tiến. Đó. Thành ra phải có trình độ thanh tịnh như ông Phật thì mới nói là mình có trí tuệ. Còn mình mà người phàm mà mình nói mình có trí tuệ là nó không có đúng rồi. Phải đi tới thanh tịnh như ông Phật nhé, là có hào quang, có thanh tịnh xuất ra được thì mới nói là mình có trí tuệ siêu thức. Không nói mà hiểu, không cần ai nói nhưng mà hiểu. Không làm mà dẫn tiến, không ai thấy làm nhưng mà dẫn tiến, là cái luồng điển nó phát triển ngoài. Hỏi: trí tuệ phân minh là làm sao? Đáp: thưa, trí tuệ phân minh sau khi thực hành tự cảm thức được điều lành, kệ: bình tâm học hỏi giới thanh tiến, rắc rối không còn chung hợp tác, giải trược phân minh lý thực hành, cùng chung học hỏi hướng về thanh. Là cái trí tuệ nó phân minh là nó sáng suốt rồi nó mới phân minh được. Khai thông trí tuệ để làm gì? Đáp: thưa, khai thông trí tuệ để hành, để làm cho nó đúng. Khi mình khai thông được cái trí tuệ của mình đó, thì mình sẽ không hành sai nữa. Kệ: thanh thanh diệu diệu tu tự tiến, quy Phật pháp dễ tiến hành, khai thông trí tuệ triền miên hiểu, thực hành chánh pháp rõ các điều. Khai thông được trí tuệ là mình triền miên hiểu, đúng cái gì cũng hiểu. Hỏi: trí tuệ phát triển từ nơi nào? Thưa, trí tuệ phát triển từ nơi trung tâm bộ đầu, liên hệ với trung tâm sanh lực càn khôn vũ trụ. Nghĩa là khi mà nó xuất phát ra là giữa trán, mà khi mà nó tiếp tục nó phát triển đi lên đó, vì cái luồng điển nó phải lên trung tâm bồ đầu thì nó mới liên hệ được trung tâm sinh lực càn khôn vũ trụ, nhưng mà nó phát triển là từ giữa trán. Hỏi: pháp luân thường chuyển có hữu ích gì cho người tu thiền không? Đáp: thưa, pháp luân thường chuyển rất hữu ích cho người tu thiền, có cơ hội hiệp khí cùng trời đất, điều hòa âm dương, huệ tâm thai, trí tuệ phân minh, nhâm đốc điều hòa, giảm dục, mặt mày sáng sủa, tâm thức ổn định, tánh tình bằng lòng, hướng thượng tu tiến. Cái pháp luân thường chuyển đó, khi mà mình thở thông như ông Phật rồi đó, nhâm đốc tương thông rồi đó, luồng điện mình nó xuất ra dễ dàng, hiệp khí cùng trời đất, là cái chấn động lực của mình thanh nhẹ, nó hòa với chấn động lực của trời đất. Lúc đó là cái gì cũng mở, huệ tâm cũng khai, mà trí tuệ cũng phân minh, nhâm đốc điều hòa là thông hết rồi đó. Hỏi: trí tuệ phân minh có hữu ích gì không? Đáp: thưa, trí tuệ phân minh rất hữu ích cho đường tiến hóa của phần hồn, sẽ không còn bỡ ngỡ và dũng hành. Khi mà mình trí tuệ của mình nó sáng rồi, nó phân minh được thì rất hữu ích cho con đường tiến hóa của phần hồn. Có sự sáng suốt mới biết đường đi, không còn bỡ ngỡ nữa và dũng mãnh tiến lên. Cho nên là nhờ cái trí tuệ nó phân minh được, nhờ đâu trí tuệ mới được phát triển? Đáp: ưa, trí tuệ phát triển nhờ thực hành pháp môn đứng đắn, hướng về thanh tịnh mà hành thì trí tuệ sẽ phát triển trong tự nhiên và hồn nhiên. Là hành pháp cho, pháp môn cho đứng đắn đó, đứng đắn kiểu con Phật ha, là mình biết rồi đó, không phải dễ ha. Hướng về thanh tịnh mà hành chứ không phải hướng về đời. Mình còn hướng về đời nhiều quá thì mình hành nó khó mà phát triển được cái trí tuệ. Trí tuệ sẽ được phát triển trong tự nhiên và hồn nhiên. Trí tuệ phân minh là phân minh chuyện gì? Thưa, phân minh điển thanh và điển trược, dễ dứt khoát, nhanh chóng hơn. Thì khi mà mình có trí tuệ, mình sáng suốt rồi đó, mình phân minh, mình biết điển nào thanh làm sao, trược làm sao, không có lẫn lộn nữa, thì lúc đó mình biết khai thác cái luồng điển thanh của mình cho nó càng ngày càng nhẹ hơn. Kệ: giận là trược khí khó phân minh, tha thứ thương yêu rõ tiến trình, minh đạo thông đời tâm dễ dứt, bình minh sáng tỏ hiện muôn hình. Giận là thuộc về khí trược, tha thứ thương yêu á, thì là cái đó là thanh, mới giúp cho mình hiểu rõ cái tiến trình. Minh đạo thông đời tâm dễ dứt, mình cái đạo thì mình hiểu rất là sáng suốt, còn đời là mình là quán thông rồi, không có gì làm mình động nữa hết, thì cái tâm mình dễ dứt khoát. Trí tuệ phân minh ở chỗ nào? Thưa, trí tuệ phân minh khi đụng chạm, khi mình đụng chạm á, thức tâm trí tuệ nó phân ra được. Hỏi: trí tuệ chưa thông tại sao? Đáp: thưa, trí tuệ chưa thông tại vì sự keo kiết không khống chế. Kệ: tiếc tiền khó giải tâm eo hẹp, khó tính mưu mô chẳng có hiền, trí tuệ không thông càng khó tiến, chân tâm ô trược lại thêm phiền. Đó, mình thấy rõ nhiều chỗ ông thầy ông nói mình hành pháp mà không có tiến, mà tại vì mình không có biết làm phước, cái tâm mình nó eo hẹp. Cái pháp giúp một phần nhưng mà cái tâm mình không chịu mở, thì cái pháp nó cũng không làm gì được cho mình, thành ra mình không có tiến được. Eo hẹp là sao? Mình keo kiết, mình không có dám mình chia sớt cho những người khác để mở cái tâm, mở cái lượng từ bi của mình ra. Thành ra mình có tu bao nhiêu cũng không có tiến được. Trí tuệ nó cũng không thông. Thầy nói tiếc tiền khó giải tâm eo hẹp. Thì mình cho ra đó thì mình tiếc. Mình tiếc như vậy á thì khó có cách nào mà giải được cho cái tâm eo hẹp của mình. Khó tính mưu mô chẳng có hiền. Mình khó khó tánh mưu mô, mình không có hiền. Trí tuệ không thông càng khó tiến. Trí tuệ tu mà trí tuệ nó không thông làm sao mà tiến được, biết đường đâu mà đi, biết cái đường nào đúng đường nào sai. Chân tâm ô trược lại thêm phiền. Chân tâm của mình lúc đó nó sẽ bị ô trược, cũng vì sự keo kiết. Ghê ha, mình tưởng có pháp này là đủ rồi, phải lập hạnh bố thí hy sinh chia sẻ thì lúc đó mình mới tiến được. Chứ cái pháp nó chỉ là phương tiện thôi, mà cái tâm mình không nhất quyết, không dứt khoát sửa thì cái pháp nó cũng không làm gì được. Trí tuệ mở mang là sao? Đáp: thưa, trí tuệ mở mang là cảm thông nhiều việc. Kệ: khai thông trí tuệ mới vững tiến, phát triển tâm linh tự giúp hiền. Đường đạo đường đời minh giải quyết, tâm linh thanh nhẹ vía hồn yên. Khi mà cái trí tuệ nó được khai mở là mình cảm thông được nhiều việc, mình hiểu được rất là nhiều việc. Khai thông trí tuệ mới vững tiến, nó muốn tiến lên đó, là mình phải khai thông cái trí tuệ của mình. Phát triển tâm linh tự giúp hiền. Đường đạo đường đời minh giải quyết, mình hiểu được đạo thì mình cũng thông, đường đời thì đạo thì mình giọng cũng minh, đời mình cũng thông, mình quán thông được cái cuộc đời như thế nào thì nó giúp cho mình tiến. Đường đạo đường đời minh giải quyết, mình minh rồi thì mình mới giải quyết một cách sáng suốt được. Tâm linh thanh nhẹ vía hồn yên. Đó, cái này nói sơ qua về cái trí tuệ. Rồi, trở lại bài thơ của mình. Trí tuệ quán thông pháp chuyển vòng là sao? Mở chưa? Rồi đó, mở miếng rồi đó.
Dạ, em xin đóng góp. Trí tuệ quán thông pháp chuyển vòng, thì em thấy cái bài kệ này hôm nay mà kệ này nói cao, nói của ông Phật chứ mình không làm nổi. Mà nếu nói cái bài kệ này em giải cũng không nổi luôn. Bây giờ em nói theo cái hiểu của em thì trí tuệ quán thông thì mình hành pháp đây thì thật sự mà nói là mình chưa có đạt được như của Phật. Theo cái bài kệ của Phật nói, bao nhiêu năm mình hành pháp nay á, cái tâm phàm mình vẫn còn bị nhốt trong cái ngục tù tâm tối của cái quả tim bằng thạch này, mình chưa có thoát ra được. Nhưng mà mình cũng hiểu được một chút, cũng mở mang được một chút, cho nên nữa là mình cũng còn ngồi duy trì tới bữa nay. Nếu mà mình tối tâm chắc mình cũng rớt đài mất rồi. Thì như vậy á, muốn trí tuệ quán thông này á, cũng như hồi nãy anh học đọc những cái bài đó, mình cũng hành pháp niệm Phật sắp lưng thường chuyển đó. Phải nói là phải hành cho có cái trật tự mà cho nó siêng năng điều đặn thì nó phải khai mở đây đó. Quán thông đây là nếu mà nói cái từ quán thông theo mà những cái bài học trước đó, là nói về vô Phật là cái phần hồn mình, điểm mình phải trụ trên trung tâm bộ đầu và phải xuất ra ngoài. phải thân ngoại thân rồi, mình mới quán thông, mình mới hiểu được. Nhưng mà đây mình nói cái cấp thấp của mình á, mà muốn quán thông như vậy á, là cái chữ pháp chuyển dòng này tất nhiên mình phải niệm Phật để mình gom cái luồng điển mình lại, rồi mình làm pháp luân thường chuyển để mình khai mở cái ngũ tạng mình. Cái ngũ tạng mình được khai mở thì nó phát triển lên ngũ quẩn, nó mới được dây không thì cái luồng điển cũng xuất phát đi lên. Mà nếu mình làm pháp luân thường chuyển mà được khai mở thì hạ trung thượng cũng phải quy nhất. Đó. Rồi như vậy, rồi mình làm pháp luân thường chuyển mà mình khai mở được nhâm đốc tương thông thì cái luồng điển mình cũng, rồi thầy thường nói là nhâm đốc tương thông là luồng nguy hiểm nhất, là cái luồng điển mình cũng phải xuất phát đi lên. Như vậy rồi tất cả mình gom gom có luồng điển thì nói chung là mình phải trụ được trên tim tim bồ đầu, thì thật sự lúc đó mình quán thông. Quán thông là mình phải hiểu hết tất cả mọi sự việc từ đời qua đạo, mình hiểu mình hiểu họ thì lúc đó mình mới quán thông, mới gọi là minh triết. Mà cái này là chỉ nói ông Phật thôi, chứ mình hành mà tới cái mức độ này chắc cũng phải chờ nhiều kiếp nữa. Chứ còn cái kiếp này thì cái từ mà nếu mà trí tuệ mà quán thông này là phát triển về tâm linh, mình chưa có hành ẩu đâu. Cái kiếp này mình hành đó là nếu mà giỏi lắm thì tới cái bước thứ hai là ổn định tâm thân là nhiều lắm rồi đó, là may mắn lắm rồi đó. Bởi vì á, mình hành đây nè, đôi khi á, nói cũng như nãy anh nói á, đôi khi một ngày á, mà mình làm những chuyện không cần thiết mà mình không ha, mà đôi khi mình làm những chuyện cần thiết mà mình cũng không biết nữa, cho nên mình vẫn còn bị đời nó cuốn, lục căn lục trần nó phỉnh nó lừa mình. Cho nên nó muốn có cái từ quán thông này mình phải hành nhân Phật. Nãy anh có nói muốn hành nhân Phật là sao phải biết rồi đó, phải hành cho trâu chết nè, niệm Phật phải sùi bọt mép rồi không biết được chưa. Còn mình đây á, mình niệm Phật cũng nói xin lỗi chứ, giỏi lắm một ngày á, là nếu mà cộng đi cộng lại là niệm Phật trong tịnh và niệm Phật trong động thì cũng giỏi lắm, là 2-3 tiếng đồng hồ là bạn đó theo ông nghĩ là nhiều. Em xin hết ạ.
Cảm ơn anh. Trí tuệ quán thông chuyển pháp, pháp chuyển vòng. Thì khi mà mình có được cái trí tuệ ấy, là chứng minh là mình đã đạt tới cái sự sáng suốt rồi. Thành ra nhìn cái gì là hiểu thấu cái chuyện đó. Không nói mà hiểu. Chỉ nhìn thôi là biết. Hiểu thấu mọi sự việc. Nhờ cái sự sáng suốt đó, nó khai khai mở. Pháp chuyển vòng. Pháp ở đây thì nếu mà khi mà mình làm pháp luân thường chuyển á, thì nó chuyển một vòng chạy theo cái nhâm đốc, đưa cái luồng điển đi lên trên. Khi mà cái vòng nhâm đốc hay là cái vòng của tiểu thiên địa nó được khai thông rồi đó, mình làm hành pháp một cái là nó chuyển một vòng, nó đi đưa cái luồng điển xuất ra lên trên, cái đó là thông rồi đó. Mình chưa thông thì nó còn kẹt, thì nó chưa có xuất được. Là tại vì mênh mông trời Phật pháp phân tầm.
Dạ, em cũng xin đóng góp. Mênh mông trời Phật pháp phân tầm, thì theo em hiểu là mênh mông trời Phật đây là ông thầy ông chấp, em nghĩ là ông nói về cái phần đại la thế giới mênh mông rộng đó. Mà pháp phân tầm tất nhiên pháp là thứ giả phân, đây là mình phân ra để mình tầm đi theo cũng được. Mà nếu nói vậy em nghĩ rằng ở trong cái tiểu thiên địa mình á, thì nó cũng cũng là mênh mông trong này nè, cũng rộng rãi, nhưng mà thật sự trong đó nó rộng to lớn như đại la thế giới bên ngoài, nhưng mà không phải là nó không có con đường đi, nó phải có cái trật tự của nó đi theo cái trật tự của nó, chứ không phải là nó rộng vậy mà nó muốn đi đâu là đi. Cho nên mình phải dùng cái pháp, đây là cũng như nãy nó có pháp luân thường chuyển, mình dùng cái pháp luân thường chuyển này mình cũng khai mở từng cái bộ phận một, từng cái giới một, rồi á mình mở hết trong bản thể này mình mới phân ra. Phân đây là phân trượt, phân thanh, phân thấp, phân cao, phân đời, phân đạo, thì mình phân ra mình mới biết biết con đường nào mình phải đi. Khi mà cái phần hồn mình đã sáng suốt rồi là mình phân ra là mình phải đi theo con đường thanh nhẹ, đi theo con đường tiến hóa để lên lên, mình cần theo con đường đó mình đi. Em xin hết.
Cảm ơn em. Mênh mông trời Phật pháp phân tầng thì trong cũng như anh nói trong tiểu thiên địa mình nó cũng lớn cũng mênh mông, mà đi ra ngoài đại thiên địa nó cũng mênh mông. Cái cõi mà của trời Phật thì nó rất là mênh mông lớn rộng pháp phân tầng, mình nhờ cái pháp là cái luồng điển của mình xuất đi đó. Mà cái luồng điển sáng suốt thì nó mới phân được, cái luồng điển sáng nó mới phân được, tầm là đi theo dẫn đường cho mình đi càng ngày càng đi lên, đi theo con đường của tiên Phật thì phải có cái luồng điển thanh nhẹ sáng suốt đó mới giúp mình đi theo, phân ra cái gì đường nào đúng đường nào sai, đi theo con đường của tiên Phật. Tâm bình tự đạt tự khai thông.
Dạ, em cũng xin đóng góp. Tâm bình tự đạt tự khai thông, thì nếu mình nói cái điển hồn mình mà xuất ra khỏi bản thể rồi là mình cái tâm mình đó là có trật tự, có quân bình lắm rồi mình mới xuất được. Còn mình mà còn lộn xộn, còn trần trược, còn hướng hạ, còn động loạn là không bao giờ cái phần hồn xuất ra khỏi bản thể được. Đây nói về tâm bình tự đạt tự khai thông là tức cái phần hồn mình đã ra vô các bản thể này rồi, đi đạt được rồi. Đạt đây là đạt được cái cảnh giới thanh nhẹ rồi. Tự khai thông là tất nhiên là lúc đó mình ra khỏi bản thể rồi, là tự nhiên mình đã có cái định hướng đi đi rồi. Nhưng mà đầu tiên là trong cái bản thể mình cũng phải khai thông. Khi cái phần thầy có nói, khi cái phần hồn mình mà muốn xuất ra khỏi bản thể là phần hồn phải thấu triệt hết, phải đi hết, cũng như giống như đi kiểm tra, đi tuần hết trong cái bản thể này, từ ngóc ngách từ cái giới này qua cái giới nọ phải thông hết thì mới đi ra được. Như vậy là đây là nói cái phần hồn mình đó là tự khai thông, nên là tất nhiên là bên trong mình đã khai thông hoàn tất rồi, cho nên cái phần hồn mình phát triển đi lên được, đã đi ra ngoài được rồi và tiếp cận theo cái những cái giới bên ngoài vào trung giới và đi lên để mà tiếp tục cái hành trình tu học của mình. Em xin nói ạ.
Cảm ơn mình. Tâm bình tự đạt tự khai thông. Tâm bình là mình đạt được cái bình tâm đó. Nghĩa là mình không còn động nữa, lúc nào cũng bình bình vậy đó, không có động, không có nóng, không có giận, không có vui, không có buồn, không có cái gì mà kích động. Tự mình đạt tới cái tâm đó, cái tâm tâm bình là cái đạt được cái sự bình tâm tự khai thông, thì tự mình khai thông mở, khai mở nó ra. Mình tu cái này là cần phải khai mở cái bộ đầu của mình ra, khi mà mình chưa khai mở, chưa khai thông được bộ đầu đó, thì mình cũng không có làm gì được. Mà khi mà mình đạt được cái sự bình tâm đó, thì mình khai thông khai mở bộ đầu nó dễ dàng hơn. Tự khai thông chuyển hóa không ngừng pháp pháp thông.
Dạ, xin bước chuyển hóa không ngừng pháp pháp thông, thì cũng như ba câu trên đó thì nói cái vấn đề cái phần hồn nó tiến hóa nó ra bản thể rồi, thì như vậy chuyển hóa không ngừng chuyển đây là lúc nào mình cũng chuyển từ cái giới trượt qua cái giới thanh, từ giới thấp qua giới cao. Đây là nói về cái luồng điển mình phát triển đi lên, hóa đây là tiến hóa, mà muốn không ngừng như vậy mà như vậy chuyển hóa không ngừng, tất nhiên mà cái luồng điển mình lúc nào cũng tiến và tiến không có ngừng mà cũng không có lùi. Nhưng giờ mà pháp pháp thông đây á là tất nhiên mình đã thông hiểu hết cái mọi trạng thái, mình đi từ cái trạng thái này qua cái trạng thái khác, biến hóa từ cái trạng thái này qua cái trạng thái khác. Em xin hết ạ.
Cảm ơn anh. Chuyển hóa không ngừng pháp pháp thông, chuyển hóa không ngừng là tiến hóa không ngừng á, Khi mình chỉ ra khỏi bản thể mình mới tiến hóa không ngừng. Còn ở trong bản thể này là nhiều khi tiến một bước lùi ba bước là vậy. Sự thu hút của tình đời nó mạnh quá. Thì mình tiến là nó lùi, tiến là lùi. Còn ra khỏi bản thể rồi đó, chỉ có bước vô điển giới là chỉ có tiến hóa đi lên thôi. Không còn cái gì nặng trược mà nó lôi cuốn ở dưới nữa. Là lúc đó mình hiểu rồi. Cho nên mới chuyển hóa không ngừng. Pháp pháp thông. Nhờ cái luồng điển nó xuất ra, nó hướng thượng, nó đi lên, đi tới chỗ nào nó cũng thông. Thông suốt, thông là thông suốt, cái luồng điển nó đi qua thông suốt. Và nhờ cái luồng điển đó mình cũng thông hiểu được nhiều việc. Nó tóm lại là cái trí tuệ nó rất cần thiết cho con đường tiến hóa của mình. Mà phải dày công lắm mới đạt được. Thanh tịnh rồi mới có, thành Phật rồi mới có. Câu thứ nhất, hỏi đạt tới vị trí phát triển là phải bị nhồi quá tại sao? Đáp, thưa càng tu cao sẽ càng bị phải trực diện với nghiệp lực sẵn có. Kệ sống nhồi kết quả sẽ thăng hoa, cảm thức trần gian học chữ hòa. Dũng chí tiến hành trong thức giác cùng tung thi dựng tiếng chung nhạc. Rồi, em muốn giải câu này. Rồi, mình tàn khúc
Dạ
cát.
em đúng rồi câu này.
Rồi, nói
Dạ
đi.
dạ đạt tới vị trí phát triển phải bị nhồi quá tại sao? Thì cái thứ nhất là thầy thường giảng có nói một câu đó, đêm nay mà các bạn thiền tốt là sáng có bài học tới liền đó, để nhồi thử cái trình độ mình coi có còn vững không, còn nhịn nhục được không. Cho nên theo cái câu này em nghĩ rằng nếu mà cũng như cái trí tuệ, cái tâm linh mình càng ngày càng phát triển lên cao thì cái bài học nó càng cao, nó càng khó. Cũng như mà có cái câu mà thầy nói khi mà mình mà sắp sửa thành Phật ma quỷ nó thử chơi. Cho nên cái trình độ mình phát triển đến đâu thì mình có cái bài học đến đó, để thử cái tâm của mình nó có vững không, có nhịn nhục được không, có qua được không. Nếu mình qua được thì mình lên được một nấc, còn nếu mình không qua được mình bị hạ tầng công thác, mình bị lưu ban. Mà nếu mình qua được thì mình cũng là trả được một bài học, trả được một cái nghiệp lực. Em xin hết ạ.
Ừ, cảm ơn anh. Thì cái đó là cái định luật của ông trời ông sắp đặt để xác nhận coi mình có đúng cái trình độ đó không. Thì mình càng tu cao á, cũng như anh nói là phải bị thử chứ. Thử coi mình có đúng cái trình độ đó không. Nếu không đúng á, thì phải học lại thôi. Thì phải ở đây thầy nói càng tu cao sẽ càng phải trực diện với nghiệp lực sẵn có. Thì mình có khả năng giải thì mình phải đối đầu với lại cái nghiệp lực của mình để mình giải nó, quán thông nó, tháo gỡ nó, thì phải có trình độ chứ. Còn nếu mà mình chưa có trình độ á thì mình sẽ bị nghiệp lực nó lôi cuốn thôi, chứ mình không có trực diện mà mình không có giải nó được. Nó chỉ lôi cuốn mình thôi, tại mình không có trình độ. Khi mà mình có trình độ đó, mình đối đầu với nó rồi mình mới tháo gỡ ra được. Thành ra phải có trình độ cao, sáng suốt mới dám trực diện với nghiệp lực sẵn có của mình đó, để mình giải. Sóng nhồi kết quả sẽ thăng hoa. Nếu mà mình bị sóng nhồi đó, là đi trên chiếc thuyền. Thầy nói chiếc thuyền đi giữa biển mà không có sóng làm sao kêu là chiếc thuyền. Chiếc thuyền là phải lướt sóng, phải vượt sóng để đi đến đích. Cho nên đường đi của mình đó là cũng như đang đi trên chiếc thuyền. Thế nào cũng có sóng, thế nào cũng gặp sóng, thế nào cũng bị nhồi. Để coi coi mình vượt qua nổi không. Nhưng mà nếu mà mình vượt qua nổi, mình có kết quả thì nó sẽ thăng hoa. sống nhồi nhưng mà kết quả sẽ được thăng hoa, nghe không? Sống nhồi nhưng kết quả sẽ được thăng hoa. Cảm thức trần gian, học chữ hòa, mình hiểu được cái trần gian rốt cuộc rồi cũng phải học chữ hòa thôi. Có nghịch gì nghịch rồi cũng phải học chữ hòa. Dũng chí tiến hành trong thức giác thì phải nuôi dưỡng cái dũng chí để tiến, để hành và để tiến trong cái sự thức giác, thấy được cái sự sai lầm của chính mình. Cùng tu xây dựng tiếng chung nhà, mình cùng tu với nhau, cùng xây dựng tiếng chung trong một cái nhà, là tiến lên rồi thì thấy rõ tất cả sanh linh đều là huynh đệ, sống chung một cái nhà là sống chung ở trong cái càn khôn vũ trụ, là cái nhà của mình, hít chung một hơi thở, anh huynh đệ tỷ muội sống chung một nhà, sống chung một cái mái nhà của càn khôn, là con của ông trời hết, không có khác lạ. Ở xuống dưới chừng nào thì phân chia chừng nấy, nhưng mà tiến lên rồi sẽ thấy rõ tất cả là huynh đệ chung một nhà, kẻ trước người sau, chứ không có phân chia ra như ở thế gian đâu. Thế gian phân, trời cũng phân chia để cho mình học, nhưng mà mình vượt lên rồi đó, mình quán thông, mình hiểu rồi đó, thì mình thấy những cái mà ông làm cho thấy mình khác biệt ở dưới thế gian vậy, nó không còn nữa. Tiến về tâm linh thì chỉ có một, chỉ còn cái ánh sáng thôi. Nhưng mà xuống đây thì người da đen, người da trắng, người da vàng, đủ thứ hết. Người tóc màu này, người nói tiếng kia, khó mà thông cảm. Mỗi giống dân một thứ tiếng, một tập quán. Nhưng mà tiến về tâm linh thì chỉ còn có một thôi. Thì hết tất cả là huynh đệ tỷ muội sống chung một nhà trong càn khôn vũ trụ này. Câu số 2 hỏi: động đất rùm beng là tại sao? Đáp: động đất rùm beng là nhiệt độ lòng đất mất quân bình, sự chuyển vận không thông suốt, thời tiết bất ổn, nhân sinh thống khổ, chết sống bất thường, tâm mới bằng lòng hướng về trời Phật mà tu. Kệ: cảnh trời thanh nhẹ tận hưởng tu, thức giác bình tâm tự giải mù, trí tuệ không ngừng xoay chuyển tốt, quy tam bảo sớm dự trù. À, lúc này nó động đất rùm beng là chỗ nào cũng động, như là động đất rùm beng. Tại sao? Tại vì cái nhiệt độ trong cái lòng đất á, nó mất quân bình. Mất quân bình là chắc nóng quá. Sự chuyển vận của điển đồ nó cũng không thông suốt. Cái chuyển chạy ở bên trong nó cũng không thông suốt. Thời tiết thì bất ổn, không còn mùa nào ra mùa nào nó lẫn lộn với mùa đó. Mùa hè mà nhiều khi cũng có mưa đá, cũng có tuyết, là bất ổn mà. Qua tới mùa thu mà cũng còn nóng. Thành ra thời tiết nó không có ổn định như hồi xưa. Nhân sinh thống khổ, con người ta phải khổ. Khổ là mấy người mà trồng trọt rồi đó, là họ thấy rõ nhất. Khi mà hạn hán quá thì trồng cái gì nó cũng lên, mà nhiều khi trồng gần gặt hái rồi bị mưa đá hay là bị nó lạnh xuống một cái là chết hết, là không có gặt hái gì được. Mà chỗ nào mà nó lụt quá, nó ngập quá thì cũng không mọc nổi. Thành ra mấy người trồng trọt đó là cảm nhận rõ ràng cái sự thay đổi thời tiết. Rồi khi mà thời tiết bất ổn thì sinh ra thiên tai, bão bùng nguy hiểm, động đất. Động đất thì chết sống bất thường, mình không biết lúc nào chết, không biết lúc nào nó động, không biết mình còn sống hay chết. thì qua cái sự dày xéo của thiên cơ thì mình mới bằng lòng hướng về trời Phật mà tu, lúc đó mới thấy rõ là cái đời này không có cái gì thật, có đó mất đó, nhà cửa nó sụp một cái lẹ thiệt lẹ, mà cái xác mình cũng vậy, chút xíu là thấy tiêu rồi. Thành ra cái sống chết nó bất thường, lúc đó mình mới chấp nhận hướng hướng về trời Phật mà tu. Thành ra ông trời không phải dùng cái biện pháp mạnh, nếu mà mình không thức tâm thì không phải dùng tới biện pháp mạnh. Cảnh trời thanh nhẹ tận hưởng tu, nếu mà về được cảnh trời lên đó rất là thanh nhẹ, chỉ có lo tu thôi, tận hưởng cái phần tu của mình. Thức giác bình tâm tự giải mù, trong cái sự thức giác mà bình tâm mình giải hết những cái sự mê mù của mình. Trí tuệ không ngừng xoay chuyển tốt, là cái trí tuệ là cái sự sáng suốt của mình nó xoay chuyển rất là tốt. Quy tam bảo sớm dự trù, quy tam bảo là giữ gìn ba báo đinh tinh khí thần đầy đủ lực lượng thì mình mới sớm dự trù con đường của mình để tiến tới nữa, đi xa hơn nữa. Câu số 3, mọi duyên trời duyên Phật, duyên trời Phật quá thanh nhẹ và lớn lao sao nhận được? Đáp: thưa, duyên trời Phật thể hiện qua sự dằn vặt và đau khổ của tâm linh, duyên hậu mới cảm thức điều lành trong lúc dấn thân, tự cảm thức giá trị của sự sanh nhẹ, của sự nhẹ nhàng và từ bi tận độ thể hiện trong nội tâm, chiều sâu tâm đạo quý giá vô cùng. Kệ: quy nguyên diền mối rõ chân tình, ý thức trời ban rõ giác minh, đại nguyện chưa thành tâm thấu triệt, ăn năn sám hối sửa tâm mình. Ai muốn nói về câu này? Duyên trời Phật quá nhanh thanh nhẹ và lớn lao làm sao nhận được? Đáp: thưa, duyên trời Phật thể hiện qua sự dằn vặt và đau khổ của tâm linh, duyên hậu mới cảm thức được điều lành trong lúc dấn thân. Cái duyên trời Phật có cho mình lúc nào? Trong lúc mà mình bị dằn vặt đau khổ thì lúc đó cái tâm linh đó, nó mới hiểu được mong muốn cái chuyện lành của bề trên. Trong lúc dấn thân, mình sanh ra làm người đã dấn thân trong cái thể xác này rồi, là phải chịu cái định luật của cái xác này. À, có lúc vui, lúc buồn, lúc đau khổ, những cái gì trong cái xác này ấn định là mình phải chịu hết. Nhưng mà mình cảm thức được cái điều lành, qua sự đau khổ mới hướng về trời, hướng về trời Phật mà tu, mới hiểu được cái điều lành trong cái sự dạy dỗ, trong ác có thiện, trong những cái bài học đau khổ đó, nhưng mà sẽ giúp cho mình thức tâm, tự cảm thức giá trị của sự nhẹ nhàng và từ bi tận độ thể hiện trong nội tâm. Thì lúc đó mình mới thấy là bề trên đang tận độ mình qua những cơn đau khổ. Cái đó là cái duyên của trời Phật cho mình khổ để mình thức tâm, là tận độ mình đó. Chiều sâu tâm đạo quý hơn vàng, lúc đó mình mới hiểu được cái chiều sâu của tâm đạo còn quý giá vô cùng. Kệ: quy nguyên diền mối rõ chân tình, khi mà mình trở về với nguồn cội mình đó, mình mới hiểu rõ cái chân tình của ông trời như thế nào. Ý thức trời ban rõ giác minh, lúc đó mình hiểu được tất cả là do trời ban, mình mới hiểu rõ giác, mình đi tới sáng suốt mình hiểu hết. Đại nguyện chưa thành tâm thấu triệt thì lúc đó mình mới hiểu rõ rồi cái đại nguyện mình phát ra lúc mà mình xa cha trời á, mình vẫn chưa hoàn thành. Chưa thành tâm thấu triệt, cái tâm mình hiểu rõ là mình chưa có thành, ăn năn sám hối sửa tâm mình, thì lúc đó mình chỉ biết lo ăn năn sám hối để sửa tiếp nữa. Câu số 4, hỏi: người tu lâu không hướng tâm về trời Phật mà hướng về sự tranh chấp sẽ ra sao? Đáp: thưa người tu lâu mà không hướng tâm về trời Phật mà hướng tâm về sự tranh chấp thì sẽ bị hạ từng công tác. Đấu tranh phạm luật trời chỉ có đi xuống chứ không bao giờ đi được đi lên. Kệ, tu tâm phải sửa mới quân bình. Tranh chấp đảo điên, khổ chính mình. Không đạo không người, theo học hỏi, chung hành. Không có mất tâm linh. Đó. Người tu mà không chịu hướng về trời Phật mà hướng về đời thì phải tranh chấp. Hướng về trường đời là phải có tranh chấp, mà khi mà tranh chấp là đi theo cái đường lối của ma quỷ thì thay vì được thanh nhẹ đi lên thì sẽ bị hạ tầng công tác. Hạ tầng công tác là làm chuyện ở tầng dưới chứ không phải được làm việc ở cõi thanh nhẹ, cho nên mới kêu là hạ tầng công tác, làm việc ở tầng thấp động loạn. Đấu tranh phạm luật trời, đấu tranh hay là phạm luật trời? Luật trời kêu mình tha thứ, thương yêu, giúp đỡ và xây dựng, mà mình đi đấu tranh chém giết là mình chỉ có đi xuống thôi, không có bao giờ đi lên được vì mình đã phạm luật trời. Ở đây thầy nhắc cho mình biết đấu tranh tranh chấp là phạm luật trời thì không có bao giờ đi lên được. Kệ, tu tâm phải sửa mới quân bình. Mình lo tu tâm là mình phải sửa cho cái tâm mình nó quân bình. Tranh chấp đảo điên khổ chính mình. Khi mà cái tâm mình tranh chấp, nhảy vô sự tranh chấp á, là làm cho đảo điên, làm khổ chính mình. Không đạo không người, theo học hỏi. Mình đâu có gieo được cái gương tốt đâu mà có đạo. Đâu có cái đạo mình đâu có đâu. Mình không có sự quân bình, mình không có sự sáng suốt thì đâu có ảnh hưởng được ai. Không người theo học hỏi, không ai theo, trần trượt quá. Chung hành không có mất tâm linh thì đâu có cơ hội chung chung hành như những người khác. Mất tâm linh, mất cái đường phát triển của phần hồn. Câu số 5, người tu lâu còn mưu mô nắm bắt kết quả sẽ ra sao? Đáp, người tu lâu còn ý đồ nắm bắt là cản ngăn bước tiến của chính mình. Kệ, tu thiền đứng đắn chẳng tranh giành, tập quán không hay mất điển thanh. Trí óc không minh đường tiến hóa, thần kinh bất ổn khó minh bàn. Người tu lâu là tu nhiều năm á, nhưng mà tu không khá, cho nên mới còn thích nắm bắt chuyện thế gian. Nắm bắt là nắm bắt chuyện thế gian, ham tranh giành cái chuyện ở dưới thế gian, cho nên ngăn cản cái bước tiến của mình, ngăn cản cái bước tiến của chính mình, không có tiến được. Tu thiền đứng đắn chẳng chẳng tranh giành. Nếu mà mình tu thiền mà đàng hoàng là không có tranh giành với ai, còn nay ai nấy lo tiến thôi, lo sửa đi tiến thôi. Tập quán không hay mất điển thanh đó, giờ cái tánh hư tật xấu của mình đó, nó nếu mà nó không hay đó, làm cho mình mất cái điển thanh của mình. Trí óc không minh đường tiến hóa, trí óc của mình nó bị rối rồi, nó không có hiểu được đường nào là đường tiến hóa. Thần kinh bất ổn khó minh bạch, thì lúc mà mình lo cái việc tranh chấp đó là cái thần kinh mình cũng bất ổn, nó tính toán, nó sợ này sợ kia, mưu mô đủ thứ thì thần kinh bất ổn rồi, khó mà bàn bạn một cách sáng suốt được. Rồi số 6, thực hành thanh tịnh là phải thực hành làm sao? Đáp, thưa, thực hành thanh tịnh là phải siêng năng hành pháp cứ trực lưu thanh, mỗi ngày một chút, lâu ngày trở thành một tập quán tốt, tạo sự thanh tịnh cho chính mình, tâm dễ dứt khoát hơn. Kệ tự mình thọ lãnh, trí mang ơn, tâm đạo tràn đầy, chẳng thiệt hơn. Dứt khoát thực hành trong ý đẹp, minh tâm kiến tánh tự quy quần. Thì mình phải siêng năng hành pháp, hành hoài vậy thôi, cứ trực lưu thanh cứ bao nhiêu đó mà làm, rồi trong ngày cũng ráng khứ trực lưu thanh, không có làm những cái gì mà đem cái trượt vô tâm mình, mỗi ngày một chút vậy. Thì sửa mỗi ngày một chút á, thì nó mới thành cái tập quán tốt. Tập quán xấu cũng phải nhiều ngày, mà tập quán tốt cũng phải nhiều ngày nhiều giờ. Mà khi mà mình tạo được cái tập quán tốt đó rồi á, là mình tạo được cái sự thanh tịnh cho chính mình, tâm dễ dứt khoát hơn, dễ bỏ, dứt khoát là bỏ, chuyện gì không cần thiết là bỏ thôi. Tự mình thọ lãnh, trí mang ơn, mình thọ lãnh những cái gì thanh nhẹ của bề trên ban chiếu cho mình biết trong tâm mình biết mang ơn, tâm đạo tràn đầy chẳng thiệt hơn. Cái tâm đạo mình tràn đầy thanh điển á, thì mình đâu có ham cái chuyện mà hơn thua thế gian. Dứt khoát thực hành trong ý đẹp, dứt khoát buông bỏ hết những cái chuyện tranh chấp, thực hành trong một cái ý đẹp thăng hoa tiến hóa giúp đỡ xây dựng, minh tâm kiến tánh tự quy quần. Minh tâm kiến tánh là thành Phật rồi đó, thấy rõ cái tâm của mình như thế nào, cái tánh mình tư như thế nào, mình lo mình sửa là thành Phật, tự mình đi về thôi. Và số 7, hỏi, người chân tu không cần thực thi tranh chấp và rủ rang tạo động tại sao? Đáp, thưa, người tu chân nên thực thi những điều cần thiết thay vì không cần thiết. Kệ, thực thi cần thiết tự tâm mình, chính giác tu tâm rõ chân tình, tự nguyện thực hành trong chánh giác, quy nguyên thiền giác rõ hành trình. Người tu chân là tu thiệt á, thì đâu cần mà thực thi cái vụ tranh chấp và rủ rang tập bè lão lập bè đảng tạo động. Thì người tu chân nên làm những chuyện không cần thiết và không nên làm những chuyện không cần thiết, mà muốn thấy được cái chuyện gì cần thiết và chuyện gì không cần thiết thì trí tuệ phải phân minh và sáng suốt. Chứ nhiều khi mình làm cái chuyện không cần thiết mà mình cho đó là cần thiết, tại vì mình thiếu sáng suốt. Những người mà đang tranh chấp đó, họ đâu có thấy là họ làm sai, bị mê hoặc trong cái đường lối đó rồi, không có chút sáng suốt nào mà nhận định cái đó là sai hết. Thành ra họ cho cái chuyện họ làm là cần thiết, nhưng mà chỉ có sự sáng suốt mới giúp mình phân minh thôi. Thực thi cần thiết tự tâm mình hiểu được cái chuyện gì cần thiết thì mình làm, chính giác tu tâm rõ chân tình, mình hiểu được cái gì cũng gì đúng, mình lo mình sửa tâm mình mới hiểu được chân tình là tình của ông trời. Tự nguyện thực hành trong chánh giác, quy nguyên thiền giác rõ hành trình. Quy nguyên thiền giác là trở về như Phật, lúc nào cũng thiền. Giờ mình còn chút giờ, mình đọc cái bài thơ của thầy giải trí ha. Chính nhớ, không biết tại sao mình thấy chính nhớ. Một nhớ, Nhớ con ngộ nghĩnh dáng trần gian, la khóc khóc la ngủ chẳng an. Mê tỉnh tỉnh mê thân cựa quậy, tình thương ban sữa tạm viên bạc. Nó thì về nhớ được con mà mới sanh ra thì nó cứ khóc la hoài, nhất là những đứa mà động loạn thì nó khóc la nhiều hơn. Đứa thanh tịnh nó chỉ nào đói mới khóc chút vậy thôi, còn những đứa mà nó động loạn, cái gốc động loạn xuống đây là khóc la cả ngày, ngủ thì cũng không yên. Mê tỉnh tỉnh mê thân cựa quậy, trong trong tỉnh trong mê, cái hồn trong tỉnh trong mê. Ăn cửa quậy, tình thương ban sữa tạm chuyên bàn. Tình thương ban để cho mình sữa tạm chuyên bàn. Hai, nhớ nhớ khi hát sướng ru vang dỗ, càng khóc càng thương mẹ ở mô. Đây mẹ con à, thêm chút sữa ru con đặng ngủ mẹ thăm bột. Tình cái câu trước là tình thương ban sữa tạm chuyên bàn, cho chút sữa uống, khóc la quá cho chút sữa uống. Hay nhớ nhớ khi hát sướng ru vang dỗ là nhớ lúc mà dỗ cho ru ru cho con ngủ, càng khóc càng thương mẹ ở mô. Mẹ ở đâu càng khóc càng thương mẹ ở đâu. Đây mẹ con à, thêm chút sữa, cho thêm chút sữa ru con đặng ngủ mẹ thăm bồ. Con mà nó ngủ được thì mẹ mới đi thăm bạn bè được. Ba, nhớ nhớ lúc chưa răng mở nụ cười thơm tho dịu ngọt, nụ cười tươi mẹ không sầu thảm tâm ưng thuận, sống mãi bên con sáng tối cười. Lúc mà mình còn nhỏ thì chưa có răng, lúc nào cũng bình thường mở nụ cười thơm tho dịu ngọt, nụ cười tươi. Mấy đứa nhỏ nó có mùi thơm của đứa nít, thơm tho dịu ngọt, nụ cười lúc nào cũng tươi, không có cái gì lo, rất hồn nhiên và tự nhiên. Mẹ không sầu thảm tâm ưng thuận, mẹ lúc đó không có buồn rầu, tâm rất là vui. Sống mãi bên con, sống sáng tối cười, sống mãi bên con, cười từ sáng tới tối. Bốn, nhớ nhớ con biết lọc nụ cười tươi, ráng xuống ráng lên vẫn tươi cười. Mẹ sướng lại mừng con được tiến, gia đình hạnh phúc sưởi lòng tươi. Nhớ con biết lọc nụ cười tươi, con là nó bắt đầu nó biết lọc xoay qua xoay lại rồi đó, nụ cười rất tươi. Ráng xuống ráng lên vẫn tươi cười, nó ráng bò lên đứng xuống ngồi xuống nhưng vẫn tươi cười, bắt đầu cựa quậy rồi đó. Mẹ sướng lại mừng con được tiến, thấy con nó lớn được chút xíu mẹ lại mừng. Gia đình hạnh phúc sưởi lòng tươi, cả gia đình thấy hạnh phúc vì thấy con nó bắt đầu nó lớn. Năm, nhớ nhớ con biết ngồi mẹ khoe khoang, làng xóm ai ai cũng vẫn an. Con mẹ vui mừng mẹ cảm thích, mẹ lo tắm rửa giúp con ăn. Giờ nó lớn thêm chút xíu là nó biết ngồi rồi, mẹ khoe với hàng xóm ai cũng lại hỏi thăm. Con mẹ vui mừng mẹ cảm kích, con của mẹ vui mừng thì mẹ rất là cảm thích. Mẹ lo tắm rửa giúp con ăn, lúc đó mẹ lo mẹ tắm cho nó. Sáu, nhớ nhớ con răng mọc đà hai cái, nhõng nhẽo khóc la mẹ bị sai. chiều chuộng con từ giây phút khắc, cháo cơm đầy đủ dạy con nhai. À, biết biết ngồi rồi, bây giờ bắt đầu mọc hai cái răng, thì mọc răng nhiều khi cũng nhõng nhẽo khóc la sai mẹ đủ thứ. Mẹ phải chiều chuộng từng giây phút khắc, là nấu cơm nấu cháo đầy đủ dạy con nhai. Bắt đầu có răng rồi phải học nhai. Bảy, nhớ nhớ con đi được lòng khoan khoái, nuôi tới tới lui mẹ chạy hoài, sung sướng được phò người chậm tiến, thương con bảo vệ chẳng làm sai. Bây giờ lớn có răng rồi, bây giờ bắt đầu đi được lòng khoan khoái, lui tới tới lui mẹ chạy hoài, nó đi tới đi lui mẹ nó phải chạy theo hoài, sung sướng được phò người chậm tiến, rất là sung sướng được theo giúp đỡ phò cho người chậm tiến, đi chậm chậm mà phải đi theo hoài, thương con bảo vệ chẳng làm sai. Thương con phải bảo vệ nó, đừng cho nó làm sai, nó té rồi nó cũng mệt lắm, phải đi theo coi chừng đó. Tám, nhớ nhớ con học trường nay thi đỗ, bài vở dạy con sớm tiến vô, xã hội dạy đời con thức giác, sửa sai dẹp loạn nhớ hư vô. Nhớ con học trường nay đã có bằng cấp rồi, nay thi đỗ, bài vở dạy con sớm tiến vô, xã hội dạy đời con thức giác, thì ra ngoài thì đi làm việc sống với xã hội thì thế nào cũng có bài học để dạy con sớm tiến trở vô bên trong, trở về tâm linh. Xã hội thì dạy chuyện đời, con thức giác thấy rõ cái sự sai lầm của mình, sửa sai dẹp loạn nhớ hư vô, trở về lo sửa sai dẹp cái loạn trong cái tiểu thiên địa này, nhớ về cái cảnh hư vô, cảnh hư không ở bên cái trên. Chính, nhớ nhớ con học đạo tâm thay đổi, hướng thượng giải khuây rõ sang tội, tường đạo trong lòng con tự sửa, quy nguyên nguồn cội chẳng sang tội. Bây giờ con nó lớn lên nó hiểu đạo, nó lo nó tu à. Nhớ con học đạo tâm thay đổi, nhờ nó học đạo nó thấy được cái sự sai lầm, nó biết được cái gì đúng cái gì sai, cái gì cần thiết và cái gì không cần thiết, thì nó sửa đổi cái tâm đó, hướng thượng giải khuây rõ sang tội. Ngày xưa thì lo hướng ngoại tranh chấp, bây giờ lo hướng thượng giải khuây rõ được chỗ nào sang và chỗ nào tồi, cái nào thanh và cái nào trượt. Đường đạo trong lòng con tự sửa, đạo đã có sẵn ở trong lòng, không biết con đường nào phải đi, phải lo tự sửa đi đi về cái nẻo đúng. Nguyên nguyên nguồn cội chẳng sang tội, trở về nguồn cội thì không còn cái vấn đề sang tội, tất cả toàn là ánh sáng sáng choang. Rồi đến đây đã chấm dứt buổi học ngày hôm nay. Cảm ơn các bạn đã theo dõi.
Cảm ơn anh Bảo. Chào bạn Đạo.
Cảm ơn anh Bảo, chào tất cả quý
Cảm ơn
bạn.
anh Bảo.
Dạ, cảm ơn anh Bảo. Chào các bạn.
Cảm ơn anh Bảo. Chào các bạn.
Chào các bạn nha. Mình tắt nha.